nhân quả thầy nói hồi nãy đó, còn con nhớ cái điều con đã khác giảng luôn cho con nghe. Tại vì cái cõi dục giới là thầy nói như cõi vô sắc, cõi sắc giới là cõi không có, mình chỉ có cõi dục giới thôi. Còn thêm một phần nữa là như thế giới siêu hình, như thế giới siêu thiên rồi đó, siêu hình thì Đức Phật nói là sáu đường luân hồi, theo sáu đường thì trong đó thì mình thấy, con thấy có hai đường như thầy giảng là chỉ có người với súc sinh thôi, còn năm cái kia thì nó cũng quy vô cái loại người rồi, thì siêu thiên cũng là người, ác quỷ cũng là người, Atula cũng người, nhân dân chỉ còn người với súc sinh thôi. Thì theo vậy thì Phật nói hai đường, Phật nói như sáu đường rồi.
Thật ra Đức Phật phân sáu đường á là chỉ cho cái con người của mình nó có những cái trạng thái, ví dụ một người thiện tức là cõi thiên rồi, mà một con người mà chẳng thiện, chẳng ác mà chẳng thiện, nó là con người rồi, mà cái con người mà ác nó là ác quỷ rồi. Đó là phân ra nó mới thấy được cái cõi người, cõi trời, cõi người và ác quỷ, Atula, nó mới thấy được cái này có người dữ tợn ác lắm, ác quỷ rồi. Cho nên đó là cái cũng có cái con người mà sống trong con người mà địa ngục, mà khổ vô cùng. Chứ đâu phải ở trong cái cõi người chúng ta nó đã sáu cõi nó đã đủ rồi, từ ra cái cõi chúng sanh thôi. Chúng sanh là con vật rồi đó, thì chúng ta
năm cõi
ra thành ra nó sáu chứ.
Súc sanh nó có
cái súc sanh nó cũng tính luôn á, tính luôn súc sanh. Còn cái kia là cái cõi người của chúng ta chia là năm cái cõi này. Vậy Đức Phật hay lắm, Đức Phật chia ra hay lắm.
Vậy là mình luân hồi như sao được thầy? Vậy vì con thấy gì thì con cũng hỏi nhiều người, thì họ nói cõi siêu hình có mới luân hồi được, còn những cái gì có hai cõi hả? Người ta chết thì người ta tái sanh, người thì trở lại làm người, hoặc người làm xuất vật. Mà người trở lại làm người thì rất khó, như rùa mù đó, mặt biển gì đó.
Làm xuất vật nhiều hơn.
Dạ, làm xuất vật nhiều hơn.
Mà làm ngã quỷ cũng nhiều dữ.
Quỷ cũng là người,
người nhưng mà người dữ cũng nhiều lắm.
Thì bây giờ con thấy ví dụ như bây giờ tại sao mà cái dân số người ta nó tăng, rồi dân số xuất vật nó cũng tăng, rồi mình tái sanh đâu có dễ để giải thích được.
À, bởi vì nó nếu mà cho rằng mỗi người có linh hồn tái sanh thì cái số không tăng, phải không? Bởi vì một cái thức, thì có một cái nghiệp thì nó đi tái sanh thôi, chứ làm sao bây giờ số người tăng không? Số người tăng là do cái nhân quả, một người phải sinh ra 10 người, 10 người phải sinh ra 100 người, mà cái nhân quả có người, một người mà sinh ra triệu người. Bởi vì ví dụ như bây giờ đó, mình sống, mình giết hại chúng sanh, mình ăn là chúng sanh, ví dụ như bây giờ mình ăn cá thịt đi, một con người mình đã giết bao nhiêu cái loài cá thịt để nuôi cái thân này, phải không? Khi mình chết rồi, mình phải sanh cái loài chúng sanh này vô lượng con, chứ đâu phải một con để mà trả cái nghiệp giai một cả mười, cái lực nhân quả như vậy chứ đâu mà. Thành ra nó đâu có cái số lượng mà gọi là có một linh hồn mà sinh ra. Nếu mà một con vật nó sinh ra thì đâu có một cái bầy kiến dữ tợn vậy, nó cũng chỉ sinh ra một con kiến thôi, chứ sao nó sinh ra như vậy được. Nó cho nên trong kinh không nói, nhưng mà chúng ta cũng phải luận, chúng ta cũng phải biết thấy rõ. Bởi vì Đức Phật nói từ nhân quả sinh ra, do cái nhân quả hành động nhiều ít là do nhân quả đó. Nếu mà cái nhân quả đó mà nó ít, tức là tâm tham đắm của mình ít thì nó sẽ ít, tâm tham đắm mình nhiều nó sẽ nhiều.
Lúc tái sanh một người chết, tái sanh có thể là thành nhiều người.
Thành nhiều người.
Một người.
Ví dụ như bây giờ mình, nếu một người mà chết thì cái nghiệp lực của nó thành một người thì nó chỉ trả có một thôi. Mà giờ cái nghiệp lực này mình dai người ta một, mình người ta mười, thì một người này chết mà cái nghiệp lực này tạo ra thì nó phải là thành 10 cái nghiệp lực của nó để mà nó trả những cái đau khổ của nó, nhân quả mà.
Nên các thành tịnh lượng hồi xưa con cũng nói dính cái mắt tới cái này, còn trả lời tao thế này. Con nói ví dụ như một cái hộp mình cầm xuống dưới đất đi, nó lên một cái cây. Ví dụ cái hộp ớt chẳng hạn, có một hộp lên một cái cây mình được biết bao nhiêu cái ớt, một cái ớt biết bao nhiêu là hộp ớt. Một nhân nhưng mà sinh nhiều quả. Cái này là mình thấy. Còn cái thế giới mà tái sanh mà luân hồi đâu có ai thấy đâu, mình nói người ta không có nghe nữa.
Đúng đó, đúng là cái luật nhân quả nó như vậy. Như là cái ớt của chúng ta, một hộp ớt nó lên cái ớt. Cái ớt nó ra bao nhiêu trái, phải không? Bao nhiêu cái cai của nó nè, bao nhiêu cái ác của nó nè. Bây giờ những cái ớt này lên nó bao nhiêu cây nữa. Rồi những cái quả của cái nhân quả này nó tiếp diễn như cái ớt này, nó lên nó phát triển được, nó ra trái nữa. những cái ớt này nó phải trả những cái quả yếu tử của nó nữa, tại vì mình làm biết bao nhiêu sự yếu tử người ta đảm mạng người ta, chứ đâu phải là hoàn toàn nó hết đâu. Cho nên lớp mình trả cái chết, lớp mình trả cái sống, lớp mình trả cái khổ, lớp mình trả đủ thứ, chỉ có một cái nhân quả của mình bao nhiêu người. Cho nên ví dụ như giờ người ta hạn chế sinh đẻ thì người ta mất thai đi, cũng do cái nhân yếu tử nào mình đã làm biết bao nhiêu đảm mạng người ta. Bây giờ mình sinh lên chỉ chút chút lát người ta mất là người ta quăng rồi, thì do mình với ai, một người mà bao nhiêu người, chứ đâu phải nó nhờ cha mẹ mình chết đi rồi cha mẹ mình sanh lên cũng có cha mẹ mình có hai người này thôi sao? Ở đâu bây giờ nó ngàn ngàn cha mẹ mình nữa, chứ đâu có một người. Vì cái nghiệp lực mà, chứ đâu phải là cố định của linh hồn, cái nghiệp lực nó sanh lên dữ lắm. Bởi vì ở trong chỗ nào này, nó nói do tham sân si mà sanh ra, do tham sân si ba cái độc này mà nó sanh ra. Bởi vì mình tham nó thành một cái lực, mình sân nó thành cái lực, mình si nó thành cái lực này nó không phải sanh ra một người. Cũng như bây giờ, bởi vì Đức Phật nói được thân người là khó, được thân người là khó, mình được cái thân người mình khó, mà mình không biết chấm dứt thì mình tạo ra muôn vàn thân người.
mình chấm dứt chỉ chấm dứt một thân thôi.
Mình chấm dứt một thân thì tất cả thân khác nó không có được, nó không thể.
Mấy thân kia tự nhiên nó cũng mất luôn.
Mất luôn hết, vì cái quả nó hết. Bởi vì thí dụ như bây giờ thầy tu à, thầy chấm dứt tất cả bao nhiêu vô lượng thân của thầy chứ không phải là một thân đâu. Nghĩa là bao nhiêu cái nghiệp của thầy hồi nào đến giờ đã thành, đã bao nhiêu rải rác bây giờ cùng hết rồi. Giờ đời quá khứ thầy đã tạo cái nghiệp này, thầy sanh ra nhiều người như thầy chứ không phải một người. Nhưng bây giờ một thân này mà thầy thực hiện được thì bao nhiêu đó nó có chung hết. Cái nhân quả mà nó chuyển biến.
Mình không có nói thành ra mình bị lộ không biết gì.
Bởi vì cái này là cái chỗ. Bởi vì trong lúc đó không có người hỏi mà. Chứ có người hỏi Phật thì cái bài kinh này có. Thằng gì mấy ông không chịu hỏi. Cho nên Phật mới nói ta cái mà ta chứng như rừng lá cây, mà cái ta nói ra cho chứng chị theo hiểu thì như nắm lá cây. Cái số kinh mà Đức Phật thuyết giảng như nắm lá cây. Còn cái chỗ mà để mà hỏi, chỗ mà chính Đức Phật đã thấy được nó như cái rừng lá cây nó nhiều quá rồi. Mà chúng sanh thì làm sao có cái trí mà hỏi được. Trong nhập định là tại vì nó tình chỉ hết, nó tình chỉ hơi thở rồi, thành ra coi như thân của mình tự động nó coi như cái thây ma nó cứng, tự động nó cứng rồi, bởi vì nó không thở nữa nó cứng, nhưng mà cái hơi ấm nó còn, vì nhập định cái hơi ấm nó còn.
Mà tay chân mình nó có cứng không nè?
À, mình hồi đó mình cái hồi nó cứng nhất, nó không có hoạt động, nó không có rung động gì được nữa.
Tay chân cũng cứng luôn.
Nó cũng cứng luôn à, nó rồi đó. Thầy nói thật sự là thở lúc bây giờ mình nhập định là người ta lại nắm cái tay bé không được, nó như cái gọc cây vậy, nó không có hoạt động nữa. Còn mình nên còn mình đang ấy vậy là hoạt động, nhưng mà nói chung là người ta kéo ra được, nhưng mà có thể kể nói kéo là cứng, cũng như là cái thây ma mà mình nằm, mình người chết họ nằm coi á, bắt đầu họ phải tận liệm, họ phải kéo ra mà vậy đó. Cho nên khi mà mới chết á, nó có thân nó còn mềm đó thì họ lâu nữa đó, họ sửa lại cho ngay đó.
Nhưng mà rồi đến thân si mà mình thì chẳng hạn như thầy nói là thầy nhập định 2 tháng á, lúc mà một tuần lễ được, một tuần lễ cái thầy ra đó là từ từ nó nhúc nhích được thôi.
Thôi cái mình hễ mà cái hơi thở mình thở ra mình nhúc nhích được à. Còn mình không thở thì nó không nhúc nhích. Cứ hơi phục hồi hơi thở, bắt đầu hơi thở, thở ra đi vô vậy. Thì mình thử khi mà thở ra đi vô, mình thử coi cái thật nó chết không, sợ nó chết. Thì mình thấy cái tay mình, cái mặt tay để như vậy, cái mình lắc lắc nhẹ, thấy nó lúc lắc được.
Yeah.
À thôi bây giờ nó còn sống chứ chưa chết đâu. Thì mình thấy cái tay mình nó rung rung vậy được, mình lắc lắc theo cái ý muốn của đồng đầu, trong đầu mình muốn lắc cái ngón tay vậy thì nó lắc được. Thì mình thấy nó còn điều chỉnh được, chứ chưa phải liền.
Thì thầy nhập lại.
Rồi bắt đầu nó hướng tâm, thầy chỉ hơi thở lại. Cái còn không có đứng vậy đi. Nhưng mà mình lắc vậy thì mình thấy mình không hoạt động được. Rồi mình không vô nữa.
Trạng thái đó là tĩnh lặng, mình không biết
nữa. À, nói chung là nó rất tĩnh, hoàn toàn. Một cái tiếng động gì mà rất lớn nó không nghe đâu. Coi như là nó hoàn toàn nó tĩnh ở trong tâm mình, nó an thì an, mà nó tĩnh thì tĩnh, mà nó không có cái đối tượng để nó biết. Cho nên coi như nó không có, nhưng mà nó có.
Mình không có dính với cái xác này rồi.
Nó không dính cái xác.
Tại vì mình thấy mình nghe mình biết là nó giống như cái xác.
Mà cái này nó không nghe, tiếng động bây giờ lớn bao lớn nó cũng không nghe. Nó làm như cái thân của mình nó mất tiêu rồi.
Người rồi cái tâm của mình bây giờ nó đi đâu?
Nó mình cảm nó có cái cảm giác nó coi như nó yêu quá à.
Không, mình không biết đi đâu
hả? Nó không biết đâu, nó ở đâu, khắp tùng hết, nó không có không không gian mà thời gian nữa, hoàn toàn.
Mà đèn nó cắn này.
Hoàn toàn mình không thấy đen thấy trắng, không hồi đó không có màu sắc, không đen không trắng không gì hết, hoàn toàn nó yêu phong phát, không có nói được cái trạng thái nó kỳ lắm, nó khổ lắm. Nghĩa là hơi thở mình nó tịch chuyển ngưng rồi, nó bắt đầu thay vì mình còn thấy màu, nó còn trắng thôi, hoặc là nó này kia không có, nó không có đâu được, chứ thậm chí như cái thanh tịnh của nó cũng không có nữa, mình không có thấy được thanh tịnh nữa, nó mất tiêu hết hoàn toàn, nó không đen và nó cũng không trắng, nó không có gì hết. Mà nó hơi phát phát.
Biết không mày?
Biết. Bởi vì mình không biết sao là khi mình hướng cho mình thấy mình có mình gì không?
Mình còn ý thức.
Mình hướng cho có à. Mà mình không hướng thì không thấy gì hết. Không có, hễ khi mà không hướng tâm thì có gì hết, không thấy gì hết. Mày hướng thì có nó rồi.
Mình đang thấy đó, mình hướng về tâm mình.
Mà hướng về tâm mình đó.
Lúc đó mình còn ý thức.
Mình hãy hướng về tâm mình thì mình biết. Mà không hướng thì mất tiêu hết. Không thấy gì hết à. Cho nên mình mới biết mình sống, mình chết, mình mới biết được là do nhờ cái bám hướng. Bởi vì vậy, nếu không có bám hướng thì nhập vào chỗ này kể như người ta hết biết. Người ta mất tiêu cũng như cái người chết rồi. Bởi vì người chết thì người ta không thấy đen, thấy trắng gì được hết. Thì cái người nhập như này nó cũng vậy, nó không thấy đen, thấy trắng, thấy gì hết. Nhưng mà hoàn toàn là tại vì người ta còn bám hướng, người ta hướng ra, hơi thở, nó thở. Mà ta hướng để biết thì người ta biết, hướng để nghe, nó nghe. Mà không hướng thì nó không nghe, không biết gì hết. Mình hướng, bởi vì mình hướng tức là mình trở về cái thân của mình. Mà mình không hướng thì mình không trở về thân. Mà không trở về thân thì nghe thấy biết không còn. Cũng như mình hoại diệt cái thân của mình rồi thì nghe thấy biết không có nữa. Nhưng mà mình thấy mình còn. Còn tại vì mình hướng thì thấy có. Chứ còn nếu nó mất thì hướng làm sao nó có nữa được. Đó, như vậy là rõ ràng là ở chỗ này là cái chỗ mình vào mà. Mà cái bắt đầu là cái chỗ mình còn thấy mình biết thân phản an lạc vô sự là mới bắt đầu nó giật, nó tiền. Nó sắp sửa nó bước vào cái trạng thái này thì nó phải ở trong cái này. Cho nên cái tâm mà nó định vào cái thân của mình, nó biết hơi thở ra vô là cái chỗ đó là cái trạng thái thanh tản vô sự rồi. Là nó bắt đầu có định rồi đó. Chứ chưa có đâu, nó tiền định đó. Cho nên sơ thiền nó chưa có định mà. Dĩ thiền nó mới là định sanh hỷ lạc. Chứ còn sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc chứ không phải định.
Dĩ thiền cũng chưa định.
Chưa, nó có mới quay vô thôi. Mà gọi là tâm định chứ chưa phải thân định. Còn tới cái dĩ thiền á, nó mới được, bắt đầu nó mới có định. Nhưng mà nói chung là cái sơ thiền là nó tiền định, nó trước định. Cho nên nó do ly dục sanh hỷ lạc. Còn kia nó định sanh hỷ lạc. Cái hỷ lạc của cái sơ thiền nó do mình ly dục. Chứ nó không phải do định. Vì vậy cho nên nó mới có thiền chứ chưa có định. Nó thuộc về tâm. Còn cái định nó mới thuộc về thân. Mình phải phân biệt được. Còn người ta hiểu lầm là người ta cứ nghĩ là cái định của tâm. Nhưng mà thì thật ra cái tâm định là cái tâm ly dục. Cho nên mình hiện giờ mình tu để ly dục là mình tu để mà liền cho cái tâm định thôi, tức là tâm hết phóng dật là tâm định. Cho nên nó định ở đâu thì Đức Phật cũng xác định cho chúng ta thấy, và mình tu hành mình cũng thấy rõ ràng nó định lại hơi thở nó, cho nên nó tâm định trên thân. Còn cái thân của mình thì chưa định lại cái tâm đâu, nó còn thở, nó còn này kia chưa định. Khi nào mà nó định lại cái thân, cái tâm của nó thì nó hơi thở, thì lúc bây giờ mới gọi là thân định trên tâm. Cho nên nói tâm định trên thân đó là sơ thiền, mà nói thân định trên tâm đó là tứ thiền. Phải hiểu.
Phải vị thiền đó mình diệt tầm tứ.
Diệt tầm tứ.
Làm sao mình xả thì?
Mình diệt rồi mình đâu có xả, bởi vì lúc bây giờ chỉ còn có mình. Bây giờ mình muốn vô cái nhị thiền á, bởi vì trong kinh sách nó không có dạy này, mà kinh nghiệm thì nó là người ta biết. Nếu mình bảo diệt tầm tứ, nó diệt tầm tứ rồi mà mình không có định cho nó giờ khác nào thì nó nằm luôn ở trong đó, mình cũng chết luôn. Nó không có đơn giản đâu, chứ tới cái nhị thiền rồi nó không có tác ý được nữa, bị nó diệt rồi mình làm sao nó tác ý. Mình để bảo nó diệt rồi tức là nó không hoạt động nữa rồi, nó ngưng mà. Chứ đâu phải như mình còn ngồi đây mà không có vọng tưởng rồi mình còn tác ý ra vô, nó thuộc về tập tứ rồi thì nó là sơ thiền, chứ làm sao mình nhị thiền được. Còn tới nhị thiền nó diệt tập tứ rồi, nó không tác ý ra, nó không nghĩ ngợi gì nữa hết. Chứ nó ngồi đó nó thở, nó còn thở thôi, chứ mình cái tâm của cái khẩu hành, tức là cái tác ý của mình, nó không còn, cái ý thức nó không còn nữa, nó không có hoạt động được. Nó hơi hoạt động rồi, nó hoàn toàn nó bị diệt rồi. Thì do đó mình muốn nhập tới đó, bởi vì thầy nói chỉ có pháp hướng thôi. Bây giờ mình muốn nhập nó 2 tiếng đồng hồ ở trong cái nhị thiền, mình ra lệnh à, bây giờ cái tâm á phải diệt tầm tứ 2 tiếng đồng hồ phải xuất định, tự nó xuất ra. Nếu nó không xuất ra nó ngồi hoài nó chết luôn, người ta chôn luôn à. Mình không biết cái chỗ đó là nguy hiểm lắm, mình phải ra lệnh nó 2 tiếng hay là 3 tiếng hay 1 ngày 2 ngày. Mình ra lệnh rồi nó ngồi đó 1 ngày 2 ngày nó ra. Tới đó là giai đoạn định rồi. Mặc dù là cái định là cái thân nó còn thở nhưng mà nó vẫn ngồi, đó là cái giai đoạn mà nó sẽ nhập định tưởng đó. Nó nguy hiểm, cái diệt tầm tứ này nó nhập định tưởng mà các sư Tây Tạng rồi mấy vị mà ở trong hang trong hốc mà tu là nó vô đó, nó vô cái định đó.
Giờ định tưởng nó chưa, cũng thực chưa giải thoát.
Nó chưa đâu. Cái tới nhị thiền nó chưa giải thoát, chưa làm chủ được sự sống chết mà cũng phải tới được này được. Tức là mình ngồi mình không ăn uống thời gian sau cái thân mình nó khô. Khô rồi mình đọc. Thế là mình nhập chưa làm chủ. Bây giờ làm chủ tới cái hơi thở mình sẽ chỉ được nó, mình làm chủ. Mình muốn nó thở thở, mình muốn nó không thở là nó không thở. Còn cái này thì không phải không được đâu. À mình ngồi đó chừng nào nó hết thở rồi thôi nó chết. mà mình diệt tập tứ thì nó không hoạt động được thôi, vậy cứ nó thở nhẹ nhàng cứ nó hơi thớp vậy, nó thở hoài cho đến khi nó mòn mỏi là nó chết, nó bỏ luôn cái nhịp thở. À thì các sư mà Đông Độ đó họ nhập như họ bỏ là nhịp thở, các sư đó họ kiểu đó. Bởi vì thầy biết được nó không được gì hết, nó đâu có được gì đâu, bởi vì cái nó phải thực hiện cho đến lậu tận minh rồi nó mới có diệt lậu hoặc, nó hết tái sanh. Còn cái này nó trải qua thời gian, nó ở trong cái cảnh giới này thời gian sau nó hoại diệt, nó cũng đi ra tái sanh lại. Thời gian nó ở trong cái định này nó tự động nó hết cái sức định của nó rồi, bắt đầu nó ra nó đi tái sanh. Cái thân mất rồi thì nó phải đi tái sanh, cái nghiệp của nó còn, nó đâu có diệt hết cái lậu hoặc. Còn mình diệt hết cái lậu hoặc là mình vào lậu tận minh rồi, thì cái lậu hoặc nó hết diệt sạch. Thì cái nguyên nhân mà để đi tái sanh nó hết, nó còn tái sanh. Còn cái này nó còn mà nó ở trong cảnh giới thiên này. Cảnh giới thời ở trong chỗ đó. Nó hưởng cái an lạc của nó trong khoảng thời gian nào nó hết cái phước này rồi, tức là hết cái chỗ mà tu tập của nó rồi, thì nó ra nó cái thân nó mất, nó phải đi tìm cái nơi khác, tức là cái nghiệp lực của nó phải đi tái sanh. Cho nên Đức Phật nó ở trên cõi đời còn phải đi tái sanh mà, thì nó hết phước nó rồi thì nó tái sanh. Thì đó nó xuất ra khỏi cái cảnh giới đó, nó phải
cái đó là mấy người đó là la, cũng như chẳng hạn như nó là như lên cõi trời
á, đi như vào cõi trời vậy.
Cảnh giới sắc giới mà vô sắc giới là tưởng
là đẹp.
Thì con thấy trong kinh Đức Phật nói về nhiều cái đó quá mà không biết người ta đặt.
Thì đó nói chung là cái cảnh giới đó Đức Phật nói hầu hết là nói một cách vậy để cho hoài đạo nó đừng có đả kích mình, nó đừng có chấm mình, để mình vừa theo nó. Nhưng mà sự thật ra nói vậy nó thật sự là cái trạng thái của mọi thứ. Cho nên trong cái bài kinh
gì
Đức Phật nói, bài kinh Pháp Môn căn bản hay bài kinh gì Đức Phật có nói cái chỗ mà tưởng tri với liễu tri đó, mà 33 cõi trời nó cũng thuộc về cảnh giới mà tưởng tri không à? Tưởng cảnh giới tưởng không á. Thành ra cái sơ thiền thiên, cái trạng thái sơ thiền của mình nó cũng là cái trạng thái mà mình nói cái tâm mà thanh thản an lạc vô sự, là cảnh giới đó cũng là cõi giới thiên đó. Nếu mà mình tu tới đây mình không có việc lậu hoặc thì mình hưởng ở trong cái thời gian, ở trong cái trạng thái này, thời gian nó hết cái phước này rồi thì bắt đầu nó tiếp tục nó tái sanh. Đó là gọi là sơ thiền thiên, thì nhị thiền thiên. Bây giờ mình nhập vào nó việc tầm tứ đó thì nó mình ở trong cảnh giới thiên của nhị thiền thiên này, cái trạng thái đó. Cho nên nó đâu có cảnh cõi giới nào cái trạng thái tâm của mình mà. Còn cái nghiệp lực thì nó còn, mình chưa có lậu hoặc, mình chưa hết mà. Cho nên nó nằm đó, khi mà nó hết, họ hưởng hết cái phước báo của cái nhị thiền thiên này rồi, thì nó sẽ xuất định nó ra. Nó ra mà cái thân nó chết rồi thì nó phải tiếp tục nó đi tái sanh, cái nghiệp lực đó tái sanh. Mà bây giờ tam thiền thiên, rồi tứ thiền thiên, nó có cái cảnh giới của nó. Tứ thiền thiên nó cũng là cảnh giới thiên của nó, chứ đâu phải là cái cảnh giới mà mình hết tái sanh đâu. Trừ ra mình thực hiện tam minh, mình ở trong cái định của tứ thiền đó, cái trạng thái của tứ thiền mới thực hiện được tam minh. Tức là thân định trên tâm định trên thân rồi thì mới thực hiện tâm minh. Mà thực hiện tâm minh thì cái minh mà cuối cùng là lậu tận minh thì nó mới diệt sạch cái lậu hoặc của mình, thì tức là mình mới chấm dứt được cái sanh luân hồi. Nó tới đó nó. Chứ còn bây giờ mình có túc mạng minh, chi nhãn minh mà lậu tận minh mình chưa có thực hiện, cái tâm mình chưa hướng dẫn tới nó. Bởi hướng dẫn đâu có nghĩa là mình nhắc cái nó vô liền đâu. Mình nhắc cũng như bây giờ mình nhắc cái tâm như cục đất, nó đâu được cục đất liền đâu, một cái thời gian. Chứ đâu phải dễ sao? Mình nhắc cho đến khi mà mình hướng nó đến mà lậu tận minh, mà nó đến lậu tận minh đó, cái tâm mà nó đến được lậu tận minh thì cái lậu hoặc nó mới sạch. Thì cái lực của nó phải đi đưa, nó tăng đến cái lực đến mức độ mà nó quét sạch cái nghiệp lực đó, nó mới có sạch lậu hoặc của nó. Thế cái nhờ cái pháp hướng mà nó quét, cho nên nó hướng tâm đến tâm minh. Mình tưởng đâu nói cái mình dẫn cho nó đi liền, đâu phải dễ đâu. Thầy nói là tự ra bây giờ muốn hướng tâm túc mạng minh là thầy nhập định nó rồi, đâu phải nhắc cái nó vô liền đâu, đâu nhắc cả chục lần nó mới có đi.
Nhưng bây giờ thầy thỉnh thoảng thầy cũng có nhập định đó chứ thầy.
Có chứ, con quan sát phải. Có cái việc làm của mình có sao chứ, không lẽ quan sát hả? Thì lẽ đương nhiên là bây giờ muốn làm một cái điều gì thì mình quan sát coi cái duyên nó làm được chưa, cái thời điểm của này nó tốt chưa, để cho mình quan sát mình làm cho nó đừng có sơ sót.
Nhưng mà thầy đạt được rồi, nhưng mà bây giờ thỉnh thoảng thầy cũng phải còn lặp đi lặp lại nữa.
Không phải, bây giờ mình đã có cái lực đủ rồi, bây giờ mình chỉ nhắc một cái là nó vô liền. Còn hồi mà mình mới nhập tứ thiền á, cái mình nhắc dẫn nó đi tới được cái túc mạng minh nó cũng là cả tiếng đồng hồ, chứ không phải là nhắc một cái mà nó vô liền đâu. Cho nên Đức Phật nói thì mình nghe trong bài kinh á, nó hướng dẫn tâm đến tâm minh, mà tưởng là ông dẫn cái nó vô liền, không ngờ là tới chừng mình dẫn thôi cả giờ đồng hồ mà nhiều khi nó chưa vô nữa, nó chưa có hiện ra cái túc mạng minh của mình như thế nào. Mình muốn là bây giờ ý của mình muốn là mình biết cái đời, cái đời trước, cách cái đời nay, mình tên họ gì, ở làng nào, xã nào, sanh ở đâu, cha mẹ ở đâu đâu. Mà ý mình muốn vậy đó, trong ý của mình tới mình muốn vậy, ra lệnh cái tâm phải trở về cái đời quá khứ của mình cách đây một đời, mình là ai, tên gì, họ gì, rồi bắt đầu ngồi yên lặng định ở trong cái định tứ thiền đó, kéo dài cái thời gian 5-10 phút, cái ra lệnh đó một lần nữa. À, nó cũng chưa thấy nữa, nó chưa biết nữa, ra lĩnh nó lần nữa, ra lĩnh nó qua chuyện nào mà nó thấy biết được đời đó rồi, thì bắt đầu đó mình mới hướng đến đời kế nữa, rồi đến vô lượng đời, mình thấy biết hết rồi, bắt đầu đây là mình đã thông suốt được cái túc mạng minh, rồi bắt đầu mới xuyên qua cái thiên nhãn minh được rồi, rồi bắt đầu mới lầu thành anh ấy từ phải dùng cái pháp hướng cứ dẫn tâm đi hoài. À, cho nên bây giờ đã các sư thấy cái pháp hướng nó di diệu vậy, nghe bạn nói hướng tâm đến tâm minh, thiệt ra là cái pháp hướng chứ không phải là vô đó là cái hướng đi được, đó là cái pháp. Cái không câu trong cái câu kinh đó mình tưởng là cái lời nói suông, nhưng mà không ngờ đó là cái pháp, vì mình phải tập mà. Cho nên nhà học giả họ tập cái tới chỗ này không biết được, cho nên nó phải tập mà tập phải là ám thị cái tâm mình dẫn đi nó mới chịu đi. Bởi vì thầy nói thật sự ra khi mà xét ra thì lúc bây giờ mình quan sát lại thân như hồi nãy sư nói rồi, mình quán toàn thân của mình ha, cái trạng thái đó để sau đó được quan sát lại cái thân, mình thấy cái bộ óc của mình nó trong cái bộ óc của mình, trong cái phần mà trong cái phần bộ óc của mình nó có một cái nhóm tế bào nó không có làm việc, mà mình hướng riết cho mình quan sát lại cái thân, mình thấy nó rung động, nó làm việc thì nó tới nó đưa mình đến thức mạng mình. Rồi mình hướng nữa thì bắt đầu nó có nhốt khác, nó làm việc nó đưa mình tới thiên nhãn mình. Ở khi mà làm việc, bởi vì bây giờ mình đã xong rồi đó, mình mới biết được cái này. Hồi mình không biết tại sao mình lại biết cái này, mình mới quan sát lại coi cái đầu của mình nó làm sao. Bây giờ mình hướng rồi, cái mình quan sát lại cái đầu, cái thân của mình quan sát, mình hướng tâm mình nhắc, mình xem xét lại cái toàn thân của mình, cái chỗ nào hoạt động cái này, thì mình thấy trong cái đầu của mình, cái não bộ của mình nó rung động cái phần đó, nó hoạt động cái mình biết. Còn không, nó không hoạt động, cũng như bây giờ các sư nó không có hoạt động, nó nằm im liềm, cái nhóm này nó không có làm việc.
Chưa tập nữa.
Có theo cái tập.
Nãy có câu đó, tất cả là do thân này không chắc có đầu xa.
Nó đúng, nó ở trong cái bộ máy của mình, cái thân.
Chỉ
có đầu xa, của ai nhắc. Chứ nào có ở đâu. Nghĩa là nói chung là trong cái đầu của mình nó làm việc có một số ít thôi, còn một số nó chưa làm việc. Mà mình tu tập là mình đánh thức cho nó làm việc. Mình tu tập là mình đánh thức cho nó ngưng. Ngưng rồi nó phát động cái khác cho nó làm việc. Cũng như mình hướng tâm đến tâm minh là mình kêu cái số đó nó dậy nó làm việc. Còn mình bây giờ đó mình hướng tâm phải tịnh chỉ hơi thở, hoặc là tâm phải ly dục ly ái pháp, là mình biểu cái ý thức của mình nó tịnh chỉ, nó ngưng ham muốn đi. Là nó ngưng thì mình hết ham muốn, mà nó còn thì nó không ham, nó cứ ham muốn hoài. Hãy nó còn là còn ác pháp, mà nó ngưng là nó hết ác pháp. Thì cái phần đó nó tại vì nó trong cái đầu mình sinh ra nó vậy rồi. Bây giờ mình chỉ có sửa nó lại theo cái lệnh truyền của mình thôi. Mà mình không có lệnh thì tức là mình không có pháp mà truyền lệnh nó được, thì nó mình không làm được nữa. Cho nên xét cuối cùng là thầy thấy cái pháp như lý tác ý nó hay thiệt, thì sao mà ông Phật cũng tìm được thầy? Mà thật sự ra nó có, từ xưa nó có, cái trước ông Phật nó có cái pháp này. Là vì người ta luyện bùa, luyện chú, người ta đều là dùng cái ám thị này hết. Chứ đâu phải riêng ông Phật, nhưng mà ông Phật lại khôn. Ông biết sử dụng nó để trở về cái sự giải thoát, là ly dục ly ám pháp. Còn người ta không ly dục ly ám pháp, người ta luyện nó để có thành công, thì mới có tâm dục, mới chết họ này. Ha, mà mình thấy rõ là ông Phật, ông dùng cái này thì ông diệt. Còn cái này mình dùng thần thông này này, mình luyện bùa luyện chú, mình cũng đọc một câu thần chú cũng nhiều lần nó mới linh chứ. À, nó cũng ám thị nó chứ. Mà nó linh rồi mà cái tâm dục mình còn thì trời ơi, nó sanh ra bao nhiêu chuyện ác. Cho nên nó nguy hiểm. Còn ông Phật ông dùng nó để mà diệt cái tâm ác của mình đi, ly cái lòng ham muốn ác của mình ra hết đi, thật ra nó thanh tịnh, nó không còn ác nữa. Mà không ác nữa thì nó có thành thông thì là nó tuyệt vời. Nó không hại ai hết, mà nó lại có lợi cho nó. Nó lợi nó là nó cứu nó không còn khổ. Còn để cái tâm mà ham muốn này á, có thành thông thì nó ham muốn thì nó làm khổ nó. Nó là vậy, nó nguy hiểm. Hay với ông bà cũng khôn, ông biết sử dụng nó là trả lại, ông sử dụng cho ông để ông diệt những cái này, ông giải thoát. Còn cái kia nó vun thêm cái thành thông mà nó chồng thêm với cái ham muốn, trời ơi, cái thần thông này nó biến ra cái gì. Cho nên ví dụ như các sư mà bên Tây Tạng họ sử dụng qua đó là tạo danh lợi dữ lắm rồi. Còn ông Phật hồi trước ông không làm cái gì đó. Ông thấy ông đệ tử nào của Phật để lại gì đó. Mà mấy ông tổ mình chơi được cái định rồi nó bắt đầu để nhịp.
Để cho đời sau người ta lại, với đời sau người ta bán cái nghiệp thân người ta ăn.
Không, thật sự đó này. Đúng là bây giờ có cái nhục thân mà họ đi đến họ cúng dữ lắm á.
Dạ.
Bây giờ nó ghê lắm
em. Tình đó. Tình đó là nó kiếm ăn dễ lắm chứ đâu.
Mấy người ta được cái định mà tiêu chí tưởng xứ á, họ sẽ được hưởng cái phước bao nhiêu là tăng kỳ. Vậy sau khi họ mạng chung họ đi tái sanh liền là cho họ hưởng được cảnh đời đó.
Không, bây giờ họ nhập vô cái định đó. Nhập vô cái định đó, coi như là cái phước của họ bao nhiêu là ở trong cái đó, cái trạng thái đó là cái phước của họ. Chứ không phải là cái phước hữu lậu như là mình mang cái thân này là giàu có, danh lợi đâu có. Nhưng mà khi mà ở trong cái trạng thái này, khi ở trong trạng thái này họ hết cái phước của cái cõi trời này rồi, cái trạng thái cõi trời đó hết, họ xuất ra. Nhưng mà cái thân họ không còn thì họ đi tái sanh. Mà tái sanh nhờ họ ở trong cảnh thiện này thì họ không có làm ác, họ sanh trong cái nhà giàu có.
Con muốn hỏi cái thời gian đó, nó ví dụ mình hưởng được bao nhiêu tăng thị, cái khác là có 100 năm mà cái phước nó bao nhiêu tăng thị?
Không có đâu, có khi ra nó ở trong cái cảnh giới này là nó hưởng cái cảnh giới một cái thời gian rất dài, nó bao nhiêu nó mới hết cái trạng thái này. Khi mà nó hết cái trạng thái này nó ra tiếp tục thì cái chỉ ở trong cái trạng thái này nó không có làm ác, cho nên nó ra nó sanh trong cái thời gian đó nó có một thân nó để hưởng cái phước báo nó thôi, chứ nó không bao nhiêu.
Vì cái số mà nó nào hai tăng kỳ cũng là tưởng không?
Tưởng hay không à?
Thấy mà tùy quá, không nói gì bao nhiêu tăng kỳ.
Rồi con người bây giờ mình nói cái tăng kỳ nó kể như con người của mình đâu có. Bởi vì có mấy chục triệu năm, mấy chục triệu năm cái trái đất này từ bắt đầu mà có tới bây giờ đó. Mà nếu mà tính ra tăng kỳ thì cái trái đất này nó chưa có nữa chứ đừng có. Người ta nói nó phi lý rồi, nó không đúng cái lý của nó. Thật sự ra là người ta nói quá cao. Khi mà có trái đất này, người ta tính ra cái khi mà cái trái đất này nó có là nó bao nhiêu tỷ năm nó có cái trái đất này. Rồi khi mà nó có cái môi trường đó để mà phát sinh ra loài vật, cây cỏ, đất đá, người ta tính ra thì cho đến bây giờ khi có con người, con người mà có mặt ở trên hành tinh này là cái thời gian bao lâu, ví dụ vậy. Thì trong cái sự nghiên cứu của họ thì nói về cái A Tăng Kỳ này, nó có cái thời gian nó quá dài, nó vô tận. Muốn nói cái đó là vô tận.
Cũng như chương trình Phật nói lấy cái ví dụ, chẳng hạn như lấy cát ở sông Hằng hay là bao nhiêu sông Hằng gom lại lấy cát đó, quá trời nhiều.
Cát sông Hằng thì vô được.
Vô được.
Tức là nói cái số mà vô cùng vô tận.
Vô cùng vô tận.
Bất cả tư nghì.
Cái đó chắc có lẽ cũng học thêm bớt nhiều.
Cái đó là lẽ đương nhiên là theo thầy nghĩ là người ta thêm bớt nhiều, nhất là các cái nhà mà Bà La Môn giáo hoặc là Hồi giáo, là những cái đó là những người mà giáo chủ đó, mà tưởng là họ cũng sống trong tưởng, mà tưởng là nó theo đạo Phật với một số bài kinh chúng ta thấy nó cụ thể thì chúng ta lấy những cái này chúng ta thấy thì thế nha. Cho nên thậm chí như cái bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên thì nó có mấy cái duyên ở trong đó, có mấy duyên mà người ta không hiểu, không hiểu nghĩa đó. Cái duyên vô minh là ít có người hiểu. Cái duyên mà danh sắc, danh với sắc, thanh và tâm, thì người ta không có hiểu nó là cái danh là cái gì, mà cái sắc là cái gì. Họ thường thường họ giải theo cái danh từ của nó. Thì cái danh sắc đó, thì cái sắc thì ai cũng biết rồi. Nhưng cái danh thì nhiều người nói là cái tâm cái này kia, thì là cái danh của nó là cái tưởng của chúng ta. Bởi vì ở trong cái tưởng đó, nó cái tưởng thức, mà cái sắc cái sắc danh sắc, cái sắc là cái thân của chúng ta, thì nó có sáu cái thức, thì nó hai cái thức nó nằm ở trong này rồi. Mà còn cái vô minh sanh hạt hạt sinh thức, còn một cái thức đó nữa, ở trong 12 nhân duyên nó có tới ba cái thức rồi mà. Phải không? Cái thức mà từ vô minh sanh hạt hạt sinh thức, cái thức mà nó có đầu tiên đó, kế đó thì nó mới có danh sắc. Thì danh sắc nó có hai cái thức ở trong cái danh sắc này, thì người ta không luận ra được cái chỗ này. Rồi đến cái lục nhập, cái vô minh họ không hiểu ha, cái danh sắc này họ không có giải thích được này. À, rồi tới cái lục nhập. Lục nhập thì có người nói sáu căn sáu trần. Sáu căn sáu trần. Bởi vì sáu căn á thì nó đã ở trong cái sắc, nó có đã sáu căn nó có rồi. Sắc là cái thân của mình, thị trường nó có mắt tai mũi miệng thân ý, mà sáu căn rồi chứ gì. Thì nó có là cần gì phải nói đây này, nó là sáu căn nữa. Mà lục nhập đây là sắc kinh vô vị xuất pháp, sáu cái tầng ở ngoài tác động như sáu cái căn của sắc. Phải không? Như vậy nó mới đúng. Thì chỗ này người ta cũng lúng túng, người ta không biết giải thích sao. Cho nên người giải thích như thế này, kẻ giải thích như thế khác. Rồi đến cái sanh. Cái sanh thì người ta cứ ngỡ là sanh đẻ. Cái duyên sanh á, người ta không. Chứ sự thật đây là sanh y, cái đời sống, cái đời sống, chứ không phải là sanh là sanh đẻ. Cho nên người ta mới nghĩ tưởng thập nhị nhân duyên mới đẻ là tam thế. Tam thế nhân duyên ba đời, chia ra cái thời hai nhân duyên này, chia làm ba đời quá khứ vị lai hiện tại. Thành nó sai mất. Cái thập nhị nhân duyên này có được, có 12 duyên này, Đức Phật có mục đích của bài kinh này á, nó để chỉ cho cái thế giới của con người hợp là nó khổ, mà nó tan hoại là nó giải thoát. 12 duyên này mà nó đã ra thì nó giải thoát, mà nó hợp lại là khổ. Bởi vì ở trong cái thế giới á, thì nó có cái nhân sinh quan nằm ở trong cái thế giới quan. Mà lục nhập á, là nó sắc thân nhân vị xuất pháp á, nó là cái ngoại cảnh tác pháp ở bên ngoài. Mà thức rồi danh sắc, rồi thọ, rồi ái thì nó đều là nằm ở trong cái nhân sinh, cái con người của mình, tức là thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, nó tiếp xúc với sáu tầng nó mới tạo thành 12 nhân duyên này, nó mới thành ra cái thế giới khổ. Mục đích nghĩa chỉ trong cái hiện tại để cho chúng ta thấy được cái thế giới khổ và cái thế giới không khổ, làm sao cho sáu cái duyên này nó đừng có giao hợp kết hợp với nhau nữa, mà nó kết hợp nhưng nó không có dính mắt, không dính mắt như cái móc xích, chúng ta thoát khổ. Mà cái người hiểu được cái lý mà thập nhị nhân duyên này mà thông suốt được thì ngay đó người ta bẻ ngay cái duyên sanh, bẻ ngay duyên sanh. Cho nên đạo Phật dạy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia sống không nhà cửa, không gia đình, thì lúc bây giờ đó là duyên sanh hai đoạn. Cho nên cái đời sống của con người cư sĩ nó đã đoạn dứt rồi. Cho nên vì vậy mà bây giờ đời sống của tu sĩ là nó đoạn dứt duyên sanh, mà duyên sanh vẫn dứt đời mà chúng ta sống, nó không còn bị mà ái kiết sử, không bị ngũ triền cái đó, thì đương nhiên là chúng ta đã giải thoát, thấy không? Sanh bệnh tử ưu vi nó đã diệt mất đi, tức là nó không còn cái chỗ mà già chết sầu khổ nữa. Còn nếu cái duyên sanh này còn thì già chết ưu vi nó sẽ còn, mà nó hết thì tức là nó minh. Mà muốn nói vô minh tức là nói người không có đức hạnh, chứ không phải nói sự hiểu biết. Bởi vì Đức Phật nói trí tuệ ở đâu á thì giới luật ở đó. Phải nói Đức Phật cũng nói mà giới luật ở đâu á thì trí tuệ ở đó. Mà cái trí tuệ nó không hòa giới luật được, cho nên nói vô minh tức là nói người không có đạo đức. Mà không có đạo đức mới hành theo cái sự ác pháp, mà mới có thức mới sanh thức. Cho nên nó vô minh sanh hành, hành sanh thức. Còn nếu mà chúng ta có đạo đức thì cái đạo đức này nó sẽ chấm dứt được cái sự sinh tử luân hồi, chứ không phải là sự học thức. Cho nên minh, mình nói là mình lấy minh, minh thì tức là mình phải hiểu, chỉ minh là mình phải hiểu nó là giới luật thì nó đúng hơn. Thì còn nếu mà mình sống đúng giới luật thì chạy như không minh. Bây giờ mình có học thức gì đi nữa mà không minh. Đức Phật xác định được trong cái bài kinh đó, giới luật đâu thì trí tuệ ở đó, mà trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó. Trí tuệ làm cái giới luật thanh tịnh, mà giới luật làm cái trí tuệ thanh tịnh.
Thầy giảng này có khác hơn mấy ông hồi trước đó thầy.
Bởi vì những cái này đều là phải hồi mà thầy học á, thì thầy cũng hiểu cái nghĩa của họ. Nhưng mà khi tu rồi mới thấy cái nghĩa này, người ta đã dạy mình phải lên rồi. Mà bây giờ mình không thể chỉ lại cái này để thì người ta không hiểu được.
Sống đúng với luật là phá vô mình.
Phá vô mình đó.
Phá vô mình là cái vấn đề khó khăn.
Mình sống đúng với luật là mình phá vô mình. Mình phạm với luật là mình bị vô mình rồi. À, cho nên nó rõ ràng lắm.
Cái gì cũng không có qua giới luật hết.
Bởi vậy giới luật là thầy, mà giới luật còn là Phật pháp còn, tức là còn giải thoát. Chúng ta cũng nói giới luật còn là còn giải thoát, mà giới luật mất là không còn giải thoát. Ý là như vậy. À, mình nói giới luật còn, Đức Phật nói giới luật ta còn thì đạo ta còn, giới luật ta mất là đạo ta mất. Tức là giải thoát mất rồi. Mà đúng vậy, bây giờ không có giới luật, sống đúng giới luật thì giải thoát đâu còn. Mình phải hiểu được cái nghĩa này chứ, mình hiểu qua cái nghĩa mà đơn giản thì đâu có được. Nhưng đúng là sự giải thoát. Mà giới luật giải thoát thật sự biết hẳn. Đúng là thánh, thánh tăng thiệt, nó mới giới luật của mình.
Bởi vậy,
giới là đầu. Nó là trí tuệ mà không thấy. Nó là phá vô minh của ai mà mình không chấp nhận nó làm sao phá vô mình. Mà chấp nhận nó thì coi như là sanh y mình hay gì vậy. Tức là đời sống của một cái người mà muốn giải thoát mà còn dính dấp nào là vợ con, nào là ngày kia mà cửa hay tài sản rồi thì làm sao. Chỉ còn ba y một ba. Cạo bỏ đầu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, không sống trong nhà cửa, không gia đình. Thì không phải là giải thoát sao. Thì cái đời sống giới luật thì đời sống vậy thôi chứ còn hơn gì nữa. Thì có phải đó là minh không? Phải không? Bây giờ hiểu rõ như vậy chúng ta thấy có khó không? Đâu có khó đâu mà tôi có nó mới minh. Bây giờ mấy ông đi học cách gì mấy ông sống không đúng với lực thì tôi biết mấy ông không minh đâu. Mấy ông dùng minh. Học nhiều kiến chấp nhiều ngã mấy ông còn lớn dữ tợn nữa. Phải không? Phải không? Chứ bởi vì thầy nói mình chỉ hiểu rõ đó mình thấy giải thoát rồi. Mình thấy hay thiệt, đạo Phật hiểu rõ rồi và cái pháp hướng lại tạo cho mình có một cái lực kỳ lạ siêu việt việt chứ không có. Làm sao mà bị quá khứ vị lai mà đời trước mà mình đã biết được. Mình thấy nó siêu việt thật chứ đâu mà chỉ có pháp hướng thôi. Nếu mà không có biết cái pháp này thì ông nội ai tu cho làm sao sao mà biết được cái chuyện này. Chứ mình nhập định rồi mình đi tìm ở đâu, mình tìm ra được cái đó. Mằn mò cho được mà cái lối tu tập như thế này thì nó cụ thể hết sức rồi. Nó không còn cái gì mà không cụ thể được. Chỉ còn tiếc mình không có cái thời gian ra mình tu được cũng hợp. Cho nên được Phật pháp là khó, mà được mà không tu thì cũng quá cuộc đời. Cho nên thầy nói quý sư mà gặp được thầy đó là cái may mắn. Còn biết bao nhiêu người người ta đang lặp. Người ta cứ ngỡ là phải ngồi thiền nhập định người ta sẽ thực hiện tâm, không có được đâu. Thời trước Đức Phật nó chưa có nắm vững cái này thì người ta có những ngủ không rồi. Nhưng mà sự thật ngủ không nó lại đi tưởng không không rồi. Bởi vì nhập định tưởng nó phải không như cái này thôi. Không cái này là vui. Nó không có gì. Cho nên nó lậu tận thâm không bao giờ có. Nó không có lậu được lậu tận thâm. Thì lậu tận minh nó không có, làm sao lậu tận thâm có được. Tu hả? Phải ráng. Biết được mình bỏ hết đời mình tu.
Bây giờ
mà định niệm hơi thở xong rồi thì bắt đầu bây giờ nó được cái hơi thở mình đã nhận ra được hơi thở bình thường của mình rồi. Nghĩa là trong môi trường nào mình cũng thấy thân tâm mình an ổn trong cái hơi thở đó. Mặc dù hơi thở bây giờ nó chậm, nó nhẹ dài đó, mình đã nhận được nó rồi đó. Thì bắt đầu bây giờ luôn luôn mình hướng dẫn hơi thở, hướng dẫn hành vi của mình thì hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Một câu này thôi, chỉ cho nhập được sơ thiền tức là ly dục ly ác pháp. Cứ nhắc nó nhiều thôi, đừng khỏi cần nhắc tâm đi đắc gì nữa. Mà chỉ cần một câu, lấy cái câu mà nó ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, cứ ra lệnh cho nó nhập sơ thiền, nó sẽ ly dục ly ác pháp. Đi thì các bạn cứ nhắc, đừng niệm nó. Niệm là tức mình cứ câu này rồi mình niệm tới cái câu khác thì như vậy là niệm. Nhưng mình nhắc ám thị nó rồi mình đi một đoạn mình nhắc, cũng như mình ngồi mình thở không, thì mình nhắc rồi mình thở 5-10 hơi thở một khoảng thời gian yên lặng để cho tâm được yên lặng đi. Mình nhắc là động rồi, cho nó yên lặng sâu và yên lặng mình nhắc lại lần nữa, rồi cái mình để cho nó yên lặng sâu một chút nữa mình nhắc lại. Mình dừng pháp ước, đừng có để cho nó đi lặng vô trong đó, nó sanh ra những cái tạng nó dị lạc không hay. Đừng có để khi nó yên gốc được, mình thấy nó yên ổn, thanh tâm an ổn rồi mình bắt đầu nhắc nó nữa. Dễ mình nhắc nó thì mình phải ngồi lắng lại để một chút cho nó yên ổn trở lại rồi nhắc nó. Cũng như là nước nó yên rồi thì đừng có để cho nó quá lặng yên, mà mình phải đậm nó một cái rồi để cho nó yên trở lại. Đậm nó một cái, đậm tức là mình huấn luyện nó đó, huấn luyện cái tâm đó. Cái tâm nó yên lặng là mình dạy nó nghe lời lắm. Còn cái tâm nó đưa làm động về mình dạy nó không nghe đâu. Nó chưa hiểu chỗ thật nó. Bây giờ mình phải để cho nó lặng một chút xíu. Nó lặng khoai tới mặt nước nó vừa lặng. Đừng để nó lặng than như thế này nó kéo dài thì không được ha. Mà nó vừa yên lặng thì lại nhắc nó cái. Thì bắt đầu nó thêm một chút xíu trong cái lực của ở trong tâm nó nhận nó vô trong đó rồi. Rồi mình để cho nó lặng, nó nhận. Cứ lặng. Thì bắt đầu cứ như vậy có nghĩa là như thế này. Nghĩa là cái tâm của mình khi nó lặng thì cái phần mà tế bào mà hoạt động về cái ý thức của mình nó ngưng. Thì mình động tức là mình hướng tâm để mà đánh thức cái nhóm tế bào kia nó đừng nó làm việc, nó hoạt động trở lại. Để cái nhóm này nó yên lại tình thì cái nhóm kia nó đánh. Kêu là mình bắt buộc cái nhóm này cho nó yên rồi đánh thức cái tụi kia dậy. Cứ như vậy mình đánh hoài, đánh cho tụi này dậy. Mà hãy đánh tụi này dậy được rồi thì cái này nó nằm yên thì mình phải vô cái định này. Cái hiểu cách đó nó thực tế và cụ thể. Bởi vì mình sử dụng cái pháp hướng để cho mình đánh thức cái kia dậy. Mà mình giữ được cái tâm này là mình đã nắm được cái hơi thở bình thường. Mình giữ cái tâm này yên lặng để cho cái tụi mà nó hoạt động lăng xăng trong đầu của mình á, nó ngưng, nó không có hoạt động. Mới nó không hoạt động thì mới đánh thức. Còn tụi này nó đương hoạt động là mình đánh thức kia không có được đâu. Cũng như cái văn phòng này á, nó có hai người làm việc. Mà cái thằng này nó vô nó làm gì?
Phần mà hướng tâm á, xin thầy giảng rõ lại cái kỹ thuật hướng tâm như thế nào cho nó có kết quả không nào?
Cái gì hướng tâm mà có kết quả đó, khi cái tâm nó vừa yên lặng, khi mình ngồi mình nghe thân tâm của mình nó yên lặng, an ổn đó. Khi mình bây giờ mình hít thở, mình biết hơi thở ra vô, mà cái thân tâm nó an ổn chứ còn nó còn đương có vật tượng hay là nó còn hôn rầm, nó còn lừ đừ buồn ngủ rồi đó, thì nó hướng tâm có kết quả đó. Nó chưa tỉnh táo, chưa tỉnh giác đó, thì mới hướng tâm nó có hiệu quả. Như lý đặc ý không? Thì cứ nhớ khi nào mình cứ hít thở, mình nghe nó yên ổn, cái tâm nó lặng lẽ, lúc nó thanh tịnh thì hướng tâm cái hiệu quả nó ở chỗ cái thanh tịnh, cái lực nó có ở hai chỗ đó. Còn bây giờ mình cũng hướng mà mình chưa có quan sát được thân tâm mình yên lặng, cứ độ chừng 50 hơi thở mình hướng hướng thì nó không có hiệu quả. Lưu ý cái phần này, cái gì mà thoát yên ổn được nó tâm nó bảo đó. Nó chứ mặc dù bây giờ nó chưa có phải là cái tâm này hết con giặc đi, hết con giặc cái mình đi dục kia, từ từ nó quay vô với hơi thở, tức là nó định vô thân. Cho nên Đức Phật nói tâm định và tâm định trên thân, tức là nó định trên thân, thân là niệm, thân là niệm nội, nó định như đó. Còn nếu mà nó chưa định, nó còn sống thì bây giờ mình ép buộc nó chỉ có thời gian mà nó chịu đựng nó thôi, chứ hãy xả ra thì nó cũng như cực luôn. Còn nếu mà nó chịu quay vô, nó sống dần thì Đức Phật định như đó. Lưu ý mà nếu mà hướng tâm tăng bằng tâm ly dục ly ăn pháp đi, nhưng mà nó chưa đâu, nó chưa có không có quay vô đâu, nhưng mà mình cứ mình bảo hòa biết thôi. Mà khi cái tâm như mình giữ yên lặng, tức là tỉnh thức đó, cái tỉnh thức đừng có tỉnh lặng mà tỉnh thức thì được, mà tỉnh lặng thì không được. Tỉnh lặng nó làm cho mình có cái cảm thấy gì là nó lặng thì không được, không tốt, nó đi chỗ khác rồi. Thì lúc bây giờ đó phải mình tác ý, mình hướng tác ý thì nó mất cái sự tỉnh lặng đó đi, nó làm cho mình thấy nó bực. Cho nên lưu ý cái phần này thì cái pháp hướng thì quả. Vì vốn mình luyện cái pháp hướng để cho có cái lực điều khiển cho mình. Sau này mình dặn mình mới về. Nhớ cái lưu ý của mình. Bây giờ thí dụ như mình ngồi mình không hít thở, mình cứ để tự nhiên cái tâm của mình. Mà mình nghe thân tâm an ổn như mình thì hướng thành không. Chứ đừng nói chi là mình hướng hơi thở. Còn mình hướng hơi thở là tại vì nó hướng hơi thở là nó giúp cho mình sự tỉnh lặng vậy. Biết thân tâm rõ ràng là đi tốt, đó là dụng đúng đó. Kỹ chỗ đó chứ còn thơm kéo mình hướng mình cũng như mình nghĩ nó được. Nó đặt tâm đó.
Bây giờ hôm nay con thấy nó không có hiệu quả nhiều, bởi vì con mới hỏi kỹ là nha. Cái đó, cái này cũng như mình cũng tin vậy.
Nó đúng tin hay đi đâu.
Kết quả.
Bởi vì phải để đợi cho cái tâm. Mà bây giờ mình ngồi chơi ra ngoài. Đi mình cũng nặng, nghe thanh thanh nữa. Nó theo cái nhịp
bước đi là đi
hiểu.
Mà hãy nó còn sống tâm, nó còn không dành, còn nghĩ ở, nó còn kia thì mà đi mà nó còn có chú tâm bên này bên kia, nó còn lăn xăng, mình ráng cố gắng mình thức chế cho nó theo cái bước đi của mình, cố kịp nó thì nó còn đặng. Thì mà mình nghe nó yên lặng, không có dụng công nhiều thì nó là chỗ khéo léo lắm đó.